Quán Giang Đường. Mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Mài Dao, Mài Kéo. Nói đến mài dao, mài kéo ở Việt Nam hồi xưa, hồi thời Pháp thuộc, người ta nghĩ ngay đến giới anh chị hạng xăm mình, trên rồng dưới rùa, sửa soạn khí giới để làm một trận thư hùng, thanh toán nhau hay trả thù nhau. Hồi thời đó, khi đã nổ khí xung thiên thì họ đòi để thẹo, đối thủ hay ít lắm cũng xin tí quyết. Cho nên dao kéo ngoài lãnh vực bếp núc giá mai còn được sử dụng một cách rất linh động, phiêu hốt trong giới giang hồ. Thời bấy giờ văn minh rồi, dao kéo đã được trả về vị trí nội trợ, cho nên khi muốn xin tí quyết của kẻ thù, các băng đảng ngày nay chỉ dùng khí giới hiện đại để mà bùm, có nhanh, có gọn, nhưng thiếu nét anh hùng mã thượng. Mài dao, mài kéo mà tôi nói ở đây là cái nghề của một ông bạn tôi mới quen trong thời gian tôi bị kẹt lại ở Việt Nam sau 1975. Tôi để ý tới anh ta trong lúc tôi đang nhâm ly cà phê ngon của cái quán cốc nằm dưới mái hiên một căn phố nhỏ. Quán này chỉ có 2 cái bàn thấp và 7-8 cái ghế thấp, thấp thấp, nhỏ nhỏ giống như đồ chơi trẻ con. Cho tới cái ly cà phê cũng nhỏ xíu, hóp chừng 2 hóp là cạn. Có lẽ vì vậy mà thấy ai tới đây cũng để thì giờ ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ cà phê, chớ không thấy uống. Tôi thường xách cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh công tơ nước, cách quán chừng hơn 4 thước. Ở đó có cái thùng xi măng che công tơ, thùng vuông dứt nắp bàn, chỉ cao hơn cái ghế chừng 2 tấc và nằm cạnh một bức tường dài. Tôi thích ngồi ở đó vì được cách biệt với cái xô bồ trong quán và nhất là có bức tường sau lưng để dựa. Mấy đứa nhỏ trong quán viết ngoạc ngoạc bằng thang trên tường. Chỗ này của ông hai nón nỉ và vẽ một đầu người đội nón, râu lúng phúng, nét vẽ ngây ngô buồn cười, kèm theo một mũi tên chỉ về chữ ông hai. Tôi rất thích thú với trò trẻ con ngộ nghĩnh đó và nhất là sự được người trong quán dành riêng cho một chỗ ngồi. Một chỗ ngồi không nằm trong phạm vi của quán. Hôm đó, tôi nghe tiếng rao, mài dao, mài kéo từ đằng xa. Một lúc, thấy anh thợ mài dao ngừng xe đạp trước quán. Anh đem xe lên dựng trên vỉa hè, treo cái nón rơm lên ghi đông rồi bước vào trong. Xe đạp của anh rất đặc biệt. Đầu tiên là 2 cái chống gắn ở đùm bánh sau. Khi đạp xuống 2 bên, nó giữ xe đạp đứng thẳng một cách vững chắc. Kế đó là thùng đồ nghề phía sau, có 2 hàng học tủ và một ngăn để can nhựa đựng nước. Gắn trên mặt thùng là 2 bàn đá mài tròn, một lớn, một nhỏ, có ma ni ven, một viên đá bùng và một cái ê tô. Trên dè bánh xe trước có gắn đứng theo chiều dọc một tấm bảng cỡ 3 trang giấy học trò. Nền vàng với 3 hàng chữ đỏ trên mỗi mặt. Lúc đó, quán đã đông người, chắc không còn bàn trống, nên thấy anh ta cầm một ly cà phê, một tay xách cái ghế nhỏ, bước ra khỏi quán, ngó quanh tìm chỗ. Tôi vẫy tay gọi, ngồi đây nè. Hắn mỉm cười gật đầu, rồi bước lại đặt ly cà phê lên thùng công tơ. Cảm ơn, cảm ơn. Trước khi ngồi xuống, anh ta liếc nhanh hàng chữ trên tường, rồi nhìn cái nón nỉ tôi đang đội, cười tủm tỉm. Sau khi làm một ngụm cà phê, anh ta rút bao thuốc hướng về phía tôi, tỏ ý mời. Tôi lắc đầu. Hắn đốt thuốc hút, xong để bao thuốc và cái hộp quẹt lên thùng công tơ, ngã người dựa vào tường, duỗi thẳng hai chân, thở khói một cách sảng khoái. Và như vậy, trong im lặng, hắn và tôi nhâm nhi cà phê. Một lúc sau, thằng nhỏ trong quán mang ra một bình trà. Nãy giờ con quên đem trà ra, đừng phiền nghe ông hai. Tôi khoát tay, lắc đầu trả lời. Bây giờ anh ta mới mở miệng hỏi. Chắc anh đến đây thường. Ngày nào cỡ giờ này là có tôi ngồi đây. Mặt trời nằm phía sau lưng, nên chỗ này còn mát. Chừng đứng bóng trở đi là không ngồi được. Nhà anh gần đây không?
Cũng gần, đi bộ chừng 5 phút. Hổm rày trời không mưa cũng không nóng lắm, thấy dễ chịu hả?
Mùa này như vậy cũng hiếm. Ngừng một chút rồi tôi lại hỏi, đẩy đưa. Mài dao mài kéo, anh kiếm ăn được không?
Tạm tạm. Nhờ bây giờ ai cũng xài đồ cũ hết, nên có đồ mài hoài.
Thấy anh có nhiều đồ nghề quá ha.
Phải như vậy chứ. Thời bây giờ, cái gì cũng đòi cao cấp hết. Mình cũng phải phô trương cho thiên hạ tin. Mà đồ của tôi thì bảo đảm là cao cấp, thứ thiệt.
Mà sao chi nhiều dữ vậy?
Anh ta vừa nói, hai tay vừa ra dấu.
Nè ngang, bàn mài lớn để tề mấy con dao quá xét. Bàn mài nhỏ, mịn hơn để đi hai mép của lưỡi dao. Mình quay manigen, bàn mài chạy o o, tốc độ gấp 5, gấp 6 lần hơn. Dao để tới đâu là nó ăn tới đó, lẹ lắm. Còn viên đá bùng là để làm láng và để chỉnh lại mấy chỗ chưa đều. Còn cái eto là để kẹp mấy con dao mà mình muốn sửa lại cho nó ngay, nó thẳng. Như vậy mới là cao cấp, anh thấy không?
Tôi gật đầu thán phục, rót trà vào ly. Tôi mời.
Uống miếng trà đi, anh.
Hắn cầm ly ực một cái, rồi lấy mu bàn tay quẹt miệng. Xong, hắn đứng lên cất gói thuốc và hộp quẹt vào túi.
Thôi, chào nghe.
Anh ta đội nón dẫn xe xuống đường, vừa đạp chậm chậm, vừa rao kéo dài.
Mài dao, mài kéo.
Hôm sau, anh ta lại ghé quán. Cũng vào giờ như hôm qua, tôi đã ngồi ở công tơ nước với ly cà phê và thật ra cũng có ý đợi. Lần này, anh ta dựng xe cạnh đó, vừa dựng vừa nói.
Anh cho phép tôi ngồi ở đây, mình nói chuyện chơi.
Rồi không đợi tôi trả lời, anh đi thẳng vào quán. Một lúc trở ra với ly cà phê, cái ghế và điếu thuốc trên môi phì phà. Anh ngồi xuống, giống tư thế hôm qua. Sau ngụm cà phê, anh hỏi.
Anh không hút thuốc à?
Tôi bỏ hút lâu rồi.
Vậy là anh số một.
Tôi bỏ hoài không được. Hồi xưa tôi còn hút bạo hơn nữa, chứ không như bây giờ đâu.
Tôi đưa mắt đọc thầm ba hàng chữ đỏ trên bảng nền vàng gắn trên bánh xe trước của xe đạp.
Mài kéo, mài dao, mài sao cho bén,
đừng kén tai mài. Thấy hay hay, tôi rung đùi đọc lại, đọc thành tiếng. Rồi vỗ tay lên mặt thùng công tơ khen. Hay, hay quá, sâu sắc quá, anh viết đó hả? Dạ, thì viết bậy vậy mà. Đâu bậy, bộ anh tưởng ai cũng viết bậy nổi như vậy sao? Phải có trình độ chứ. Anh ta làm thinh, nhấp cà phê, hút thuốc một lúc, rồi mới nói, thời buổi này, có trình độ, không để làm khỉ gì hết. Bọn không trình độ, nó ngồi đầy trên đầu trên cổ thiên hạ, thì người có trình độ chỉ còn có đi chỗ khác chơi thôi. Bây giờ thì tôi đã đoán ra anh ta thuộc về phe nào rồi. Tôi hạ giọng. Nè, sao tôi thấy tấm bảng của anh giống lá cờ của mình quá, phải không? Anh ta nhìn tôi mắt sáng rực. Anh đưa tay bắt tay tôi, giọng sung sướng. Anh tình ý lắm. Bao nhiêu năm nay chưa ai thấy được điều đó hết. Vậy rồi giữa anh ta và tôi bỗng thấy như thật gần. Anh hỏi tôi, hồi đó anh làm gì? Làm chef de rechange của một hãng ngoại quốc. Tôi nói chèn tiếng Pháp. Còn bây giờ? Ở không, vợ con ở ngoại quốc gửi tiền về nuôi. Ủa, sao vậy? Hồi di tản, tôi bị rớt lại. Còn anh, hồi trước làm gì? Làm báo, làm 2-3 tờ, chuyên về phím, xã luận, truyện ngắn. Sao bây giờ đi mài dao vậy? Chứ anh biểu tôi, bây giờ viết cái gì? Suốt đời sống trong nghề viết, tự do dung dích, quen rồi, đã thành một lập trường, một đường lối. Biểu tôi bẻ cong ngồi bút, để bợ chế độ, tôi làm không được. Giả lại, làm báo theo kiểu photocopy như họ, thiệt tình không phải là nghề của tôi. Cho nên tôi đã rửa tay gắp bút. Nói xong câu đó, anh ta cười khà khà, có vẻ thích thú với hình ảnh rửa tay gác kiếm của mấy võ lâm cao thủ trong truyện Chưởng Hồng Kông. Ngừng một chút, hít dài hơi thuốc, uống ngụm cà phê, cuối cùng rồi tiếp. Bây giờ đi mài dao cũng thú. Mình cứ tưởng tượng là mình mài gươm thiên để đợi thời cơ phục hận. Lần này anh ta cười lên ha hả, sảng khoái, rồi lại tiếp. Coi vậy chớ lâu lâu tôi thèm viết vô cùng, nhất là bây giờ nó lố lăng bị ổi, nó chụp giật bao che gấp mấy chục lần hồi trước, làm mình ngứa nghề muốn chết. Cách đây mấy năm, vào dịp Tết, tôi nhận được thơ của một thằng bạn đã đi chui, kể lại cuộc hành trình và đời sống trên đảo tị nạn Pulau Pidong ở Mã Lai, làm tôi nổi hứng. Tôi lén viết một lá sớ táo quân cho mùa xuân năm đó. Để nhớ hồi xưa, mỗi Tết tôi đều có viết sớ để móc lò, móc chảo, chuyện nhà nước, chuyện thiên hạ. Sáng mai tôi sao cho anh một bản, đọc cười chơi. Thôi, bây giờ đi kiếm cơm cái đã. Anh ta đứng lên, bắt tay tôi, rồi dẫn xe xuống đường đạp đi. Hôm sau, anh ta đến. Vừa ngồi xuống, anh trao ngay cho tôi lá sớ. Tôi định mở ra xem thì anh đưa tay ngăn, vừa đảo mắt nhìn quanh anh vừa thấp giọng.
Đừng, đừng coi ở đây. Cất đi, về nhà hãy đọc.
Đọc rồi nhớ đốt nó đi, kẻo mang quả rồi nói tại tôi. Uống hớp lớn cà phê, đốt điếu thuốc. Xong anh cười cười. Đốt cho lá sớ lên trời, cho Ngọc Hoàng đọc giấy chớ. Tôi phì cười. Anh tiếu thật, không chừa ai hết. Đó là nghề của tôi hồi xưa mà. Thấy trái tài gai mắt, thấy đi trật đường rầy là tôi múa bút đâm ngay. Tự do ngôn luận là như vậy đó, chứ không phải như bây giờ, nhìn một lũ hề độc quyền sân khấu. Diễu dở diễu dai, diễu rồi tự vỗ tay khen lấy, còn bắt nhân dân khán giả vỗ tay theo, dần dần. Mà chẳng thấy một nhân dân nào dám thò tay viết trên báo một lời phê bình chỉ trích. Cho nên tôi thấy ngứa mắt ngứa tai lắm. Uống hết ly cà phê, anh ta đứng lên gật đầu chào. Bữa nay tôi phải mài lố dao cho nhà hàng TT, không cò cưa ở đây lâu với anh được. Tôi đi nghe. Bước được mấy bước, anh dừng chân một chút, đầu hơi cúi xuống đường như để suy nghĩ, rồi mới quay lại nhìn tôi. Nét mặt thật nghiêm trang, đưa ngón tay trỏ lên gõ gõ vào đầu. Mỗi ngày tôi mài dao là mỗi ngày tôi mài cái chí khí cho nó luôn luôn sắc bén, khỏi bị cùng lục. Anh biết không? Nói xong, anh để bàn tay mặt xéo xéo một bên trán, gật nhẹ một cái, trông giống như chào theo kiểu nhà binh. Rồi phóng lên xe đạp đi, giọng rao kéo dài. Mài dao, mài kéo, mài dao, mài kéo. Hôm sau, tôi đến quán hơi sớm. Định vừa gặp anh là tôi nói ngay rằng khoái lá sớ của ảnh lắm. Móc hỏng chế độ rất đau mà vẫn giữ được nét trào phúng nhẹ nhàng. Và cũng để nói cho ảnh yên tâm rằng tôi đã đốt lá sớ như ảnh đã dặn. Nhưng rồi anh ta không đến, mặc dù tôi đã cố tình ngồi đợi tới trưa. Những ngày sau, rồi những ngày sau nữa, tôi không gặp lại anh ta. Tôi vẫn điều đặn ngồi uống cà phê công tơ, ngồi một mình. Cà phê quán này làm như không còn ngon như trước. Thưa các bạn, câu chuyện mài dao, mài kéo đến đây đã kết thúc. Quán Giang Đường và Dân Ngọc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn ngày tái ngộ.